Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Khi đến gặp Đức Giêsu, hai người ấy nói: Ông Gioan tẩy giả sai chúng tôi đến hỏi thầy: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác? Chính giờ ấy, Đức Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mỗi năm khi mà thấy gió heo may đã về, khi mà thấy trời se lạnh một chút, thấy trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ. Bắt đầu vào mùa vọng, đến nhà thờ thấy linh mục mặc phẩm phục màu tím. Tự nhiên mỗi người ta thấy có lòng mình nó có cái gì đó, nó nao nao, nó xôn xao. Cái vui ở trong đó, trong sự náo nức đợi chờ. Và thích nhất là bài hát Bất Hủ mỗi mùa vọng về. Nào, bạn còn nhớ mỗi khi mà mùa vọng thì về bài em bạn và hát bài gì không? Nhớ? Nhớ?
Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đấng chùa tội. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đấng cứu đời.
Bạn hát xong rồi, hôm nay bạn nghe lời Chúa. Bài đọc một sách ngôn sứ Isaiah, con nghe thấy quen quen. Đức Chúa phán, ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác. Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên tối tăm. Ta làm ra bình an và dựng nên tai họa. Ta là Đức Chúa, ta làm nên tất cả. Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương. Mưa hãy đổ mưa, mưa đức công chính. Đất mở ra đi cho nảy mầm ơn cứu độ. Đồng thời chính trực sẽ vươn lên. Ta là Đức Chúa, ta đã làm điều ấy. Thưa anh chị em và các bạn, người ta đưa ra nhiều giả thuyết trái đất này tự nhiên mà có. Tự nhiên nó có, chẳng có ai dựng nên nó cả. Vậy mà nhiều người cũng tin. Thế tôi mới đưa hũ bột. Này, tí ăn bánh nhá. Bảo sao anh đưa tôi cái hũ bột mà bảo tí ăn bánh? Thì tí này tự nhiên này bánh nó hóa bột. Tự nhiên mà. Ngồi chờ mãi chả thấy tự nhiên đâu cả, đói quá rồi. Sao thì cứ chờ tí đi, may ra nó sắp tự nhiên. Sắp tự nhiên mà có, cái gì cũng tự nhiên mà có, phải làm cái gì, cứ ngồi đó. Ngồi chờ chiều đói quá, giờ sao anh còn tin vào cái tự nhiên nó có đâu mà không. Cái gì nó cũng phải có nguyên nhân hậu quả, cái gì cũng phải có cái người làm ra nó chứ. Bánh đâu mà tự nhiên mà có, vậy thì anh làm cái gì? Anh lấy bột, anh nhào đi, trộn đi cho đường rồi cho lên chiên làm bánh bò, bánh tiêu, bánh gì đó, bánh chuối gì đó, mới có bánh mà ăn. Nhưng mà gạo tự nhiên mà nó có à? Không ai trồng. Nhưng mà nếu mình trồng mà trời không cho mưa xuống, làm sao nó lên? Và tất cả những cái hạt giống ở đâu nó ra? Có phải tự nhiên không? Rồi anh này, này anh kia, tôi hỏi anh rồi, anh con nhà ai? Con ông Bốn và bà Sáu. Vậy thì không, ông nhắc bài, không phải con ông Bốn bà Sáu. Vậy thì ở đâu? Tự nhiên anh có. Thế tự nhiên mà, bố mẹ anh nói không có đúng. Anh nói thuyết tự nhiên mà anh không có tự nhiên gì cả. Thưa anh chị em, đôi khi Chúa nói rõ, ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác. Dứt khoát. Đừng có chạy theo bụt thần rồi thánh thiêng gì đủ thứ hết. Có nhiều người đang là công giáo, nhưng mà có chuyện gì thì đi cúng chỗ này, đền này, thần này, bụt nọ, vân vân, chùa kia. Thưa anh chị em, mình phải xác tín rõ ràng là Chúa nói, chứ không phải tôi nói. Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác. Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên tối tăm. Ta làm ra bình an và gây nên tai họa, dựng nên tai họa. Covid bây giờ anh em đang có rồi. Nó từ đâu mà ra? Có phải có ai làm ra hoặc là từ chỗ nào nó ra chứ? Bây giờ mình không diệt được nó thì chỉ xin Chúa là đấng mà làm ra bình an và dựng nên tai họa. Ngài dựng nên thì Ngài có quyền lấy đi. Người dựng nên nó thì có quyền tiêu hủy nó. Tôi làm ra cái điện thoại này thì thì tôi có quyền tiêu hủy cái điện thoại này. Tôi làm ra cái máy này, tôi có quyền hủy cái máy này. Thì chúng ta tin vào ai bây giờ? Tin vào ai bây giờ? Chỉ có Chúa thôi. Chúa làm được hết tất cả. Chúa làm hết tất cả, ta dựng nên tất cả mà. Ta là Đức Chúa, ta đã làm điều ấy. Ta là Đức Chúa, ta đã làm điều ấy. Cho nên mình khẩn khoản này xin Chúa là mưa đức công chính và nảy ơn cứu độ. Mưa đức công chính, nảy ơn cứu độ là mình khát khao. Có phải mưa là mưa công chính không? Mưa công chính tức là trời hãy mưa công chính là mình khao khát đấng từ trời xuống, là Thiên Chúa xuống làm người. Ngài mới là đấng công chính. Và đất nảy ơn cứu độ là cách nói là Chúa xuống thế làm người và Ngài đem ơn cứu độ cho chúng ta từ ngay trên mặt đất này. Chứ không có đất nào nảy ra cái ơn cứu độ hết, mà chính Thiên Chúa. Khi mình hát cái điều bài đó đó, thì anh chị em hát trời cao hãy đổ sương xuống, ngày mới mưa đứng. Mưa đấng cứu độ, đất nảy sinh đấng cứu độ, mưa đấng công chính, tức là xin Chúa hãy đến với chúng con. Chúng con khao khát, chúng con mong đợi Chúa là đấng công chính, đến để đem hòa bình trật tự đến cho thế gian này. Vì chẳng có ai là công chính trên cõi đời này hết, chẳng có một người lành nào hết. Và Chúa là đấng đem ơn cứu độ cho chúng con, chứ không có ai có thể đem lại cho con ơn cứu độ. Đất nảy sinh cứu độ nghĩa là Chúa xuống thế làm người, sinh bởi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria từ dưới mặt đất này này, ở trên cõi đất này này. Chị em có khao khát cái điều đó không? Mình đang trong ngày thứ 18 rồi, 18 ngày tĩnh tâm rồi. Mỗi lần hát như vậy đó, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng trong suốt mùa vọng này, anh chị em hãy lập lại những lời hát cầu nguyện ngắn, lạy Chúa xin hãy đến, hát trời cao hãy đổ sương xuống. Mình khao khát Chúa. Giống như bây giờ có nhiều người mà khao khát được có vaccine để mà chích ngừa, rồi có những người thì bị lây nhiễm thì khao khát có thuốc để mà trị cái virus corona này. Chúng ta đang khao khát, đang trông mong có một cái phương thuốc nào đó kỳ diệu nào đó để mà tiêu diệt vĩnh viễn virus corona trên toàn cõi đất này. Chứ bây giờ nước của anh bảo là anh chế được, anh chữa cho nước của anh, chích ngừa cho nước của anh, rồi nước khác nó đến thì sao? Rồi người của nước anh đi đến nước khác thì sao? Có bị lây nhiễm không? Cho nên thế giới này là thế giới đại đồng, là một mái nhà chung. Chúng ta chia sẻ vui buồn, sướng khổ, hạnh phúc, đau khổ với nhau. Chứ không có một quốc gia, một đất nước nào mà sống hoàn toàn độc lập, mà không tương quan, không lệ thuộc cách này cách khác vào những nước khác được. Cho nên là thuốc nào bây giờ? Thưa, ta bảo là chỉ có thuốc tiên. Thuốc tiên ấy là quyền năng lòng thương xót Chúa. Thương chị em hãy khát mong đứng đó đi, khát mong đứng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót đến. Ngài là đấng công chính, Ngài là đấng cứu độ, đang mong chờ Ngài đó. Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến. Anh chị em hãy lặp lại đi, lạy Chúa Giêsu xin hãy đến, lạy Chúa Giêsu xin hãy đến, Maranatha, lạy Chúa Giêsu xin hãy đến. Giờ mà tôi đứng ở giữa mấy chục ngàn người mà hô hoán như vậy, anh chị em nói xin hãy đến, như xưa chắc sướng lắm nhỉ, hô vây mà còn hung khẳng giọng ấy. Hét lên, hô lên với tất cả cõi lòng của mình, khao khát Chúa hãy đến. Chỉ có Chúa đến mà Ngài mới làm được hết tất cả. Vì Chúa nói ta làm điều ấy, chính người là Thiên Chúa tạo dựng trời cao, nặn quả đất thành hình, củng cố cho bền vững. Dựng nên quả đất mà không để hoang vu, nặn ra nó cho muôn loài cư ngụ. Ta là Đức Chúa, không có Chúa nào khác. Nhớ chưa? Có gì thì chạy đến với Chúa nha. Qua mẹ đến với Chúa nha. Qua các thánh đến với Chúa nha. Đừng chạy đến với bất cứ một thần thánh nào trên thế gian này, thần bụt nào trên thế gian này, đền đài nào khác ngoài lòng thương xót Chúa mà thôi. Ngoài ta ra không có thần nào, Chúa nói, chẳng có thần công minh cứu độ ngoại trừ ta. Ngoài ta ra không có thần nào ngoại trừ thần công minh cứu độ, không có ngoại trừ ta. Nào muôn dân khắp cõi địa cầu hãy hướng về ta thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì ta là Thiên Chúa, chẳng còn Chúa nào khác. Chúng ta thấy Chúa lập đi lập lại câu này, ta là Chúa, chẳng còn Chúa nào khác. Ta lấy chính danh ta mà thề, lời chân thật này thốt ra khỏi miệng ta. Ta quyết chẳng bao giờ rút lại. Trước mặt ta, mọi người sẽ quỳ gối và mở miệng thề rằng. Nào, cùng mở miệng thề đi. Chỉ mình Đức Chúa mới cứu độ. Chỉ mình Đức Chúa mới cứu độ và làm cho mạnh sức. Hết thảy những ai giận ghét người sẽ phải đến với người và thẹn thùng xấu hổ. Những người chống lại Chúa, chống lại lòng thương xót Chúa sẽ phải thẹn thùng xấu hổ. Còn tất cả giống loài Israel sẽ nhờ Đức Chúa mà vẻ vang toàn thắng. Những người tin tưởng vào Chúa, trông cậy vào Chúa thì vẻ vang toàn thắng. Còn những người chống lại Chúa thì sẽ phải thẹn thùng xấu hổ. Ngày đó là ngày nào? Thưa, ngày đó là ngày trung thẩm. Ngày đó là ngày cánh trung. Ngày đó là ngày Chúa đến trong quang lâm để phán xét kẻ sống kẻ chết. Ngày đó những người chống lại Chúa, những người phản đối lòng thương xót Chúa, không tin tưởng vào lòng thương xót Chúa thì sẽ phải thẹn thùng xấu hổ. Còn những ai đặt tất cả niềm tin tưởng cậy trông vào Chúa, lạy Chúa Giêsu, còn tin thác vào Chúa thì sẽ được vẻ vang toàn thắng. Nên chị em tĩnh tâm ngồi suy nghĩ lại coi, tôi có thực sự là cậy trông vào Chúa hay không? Tôi có thực sự chạy đến với Chúa những lúc khó khăn thử thách hay không? Và qua những cơn thử thách khó khăn rồi, tôi có chạy đến với Chúa lúc tôi được khỏe mạnh, thành công, thành đạt hay không? Hay tôi chỉ chạy đến với Chúa cầu cứu Ngài khi đói khát, khổ đau, bệnh tật? Còn lúc giàu có, sung sướng, hạnh phúc, tiền ăn của đẻ tôi, quên mất Chúa. Đừng quên rằng Chúa nói ta là Đức Chúa, ta làm nên tất cả. Ta dựng nên và ta cũng lấy đi. Sao? Tin chưa? Tin chưa? Sao? Còn chạy đến với ai nữa không? Thưa anh chị em, khi mà Gioan Tẩy Giả được Chúa sai đi làm ngôn sứ, người đi trước dọn đường cho Chúa, chính Gioan Tẩy Giả cũng nhìn thấy Chúa Giêsu như thế mà phân vân không biết. Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: Thầy có thật là đấng phải đến hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Thầy có thật là đấng phải đến hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Gioan Tẩy Giả là người đi loan báo: Đấng đến sau tôi quyền thế hơn tôi không đáng cởi quay giáp cho Ngài. Nhưng mà thấy Đức Giêsu cũng đứng xếp hàng như là các tội nhân, rồi Gioan Tẩy Giả cũng làm phép rửa cho Chúa Giêsu. Gioan Tẩy Giả thấy một Thiên Chúa hiện thân nơi một con người bình thường, như là một con người tội lỗi, như là một con người không có gì uy phong rực rỡ oai hùng cả. Ngày hôm nay đôi khi chúng ta cũng thấy một Thiên Chúa ẩn thân, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đầy quyền năng, nhưng mà không có tỏ lộ ra. Mình phân vân, mình không biết rằng Chúa ơi, có thật là Chúa hay không? Có thật là Chúa hay không? Faustina cũng hỏi Chúa Giêsu: Chúa có thật là Chúa không hay là một ông kệ nào đó? Đôi khi cuộc đời mình đi theo Chúa, có lúc mình cũng phân vân, có thật là Chúa hay không mà sao Chúa để như thế này? Đúng không? Có lúc mình nhiều anh chị em mình cũng: Chúa ơi, Chúa đâu mất rồi? Chúa để con khổ như thế này. Chúa ơi, Chúa ngủ sao mà để cho thế giới này nó cứ để cho Covid nó tấn công dữ thế này Chúa ơi? Lúc mình bối rối, mình hoang mang. Thì câu trả lời của Chúa là gì? Về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Và khi hai môn đệ mà được Gioan sai đến hỏi là: Thầy có thật là Đấng phải đến không hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Vì ông Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy như vậy. Thì lúc mà hai môn đệ đến hỏi, Chúa Giêsu đang làm cái gì? Đang chính giờ ấy, Chúa Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, cho người mù được thấy. Chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, xua trừ ma quỷ, và ban ơn cho người mù được thấy. Thưa anh chị em, câu trả lời của Chúa là gì? Không phải tôi, đây, tôi như còn ai nữa, còn thắc mắc cái gì nữa. Không hề, Chúa không nói như thế. Mà Chúa cũng chẳng nổi giận. Cái ông Gioan này rõ thật là kỳ. Ông đi trước, ông dọn đường cho tôi. Bây giờ ông hỏi là tôi có phải là Đức Cứu Thế không là sao? Chúa không hề giận, không hề nổi cáu, không hề bực mình với Gioan Tẩy Giả. Vì Gioan Tẩy Giả chân thành khiêm tốn đến hỏi Chúa. Cho người đến tận nơi, thắc mắc gì thì đến tận nơi mà hỏi. Và phải cứ về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Câu trả lời của Chúa là về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Cho nên thưa anh chị em, ở đây chúng ta cũng dừng lại một chút để nói về nhiều khi cách xử sự của mình. Khi mình có cái gì thắc mắc về ai đó, giống như là tôi nghe anh sau đó, như là mình là người trên, không có đến tận nơi gặp gỡ, đối thoại, trao đổi, hỏi han, rồi cứ ở trên mà phán thôi. Mắt không thấy, tai không nghe, mà tại sao cứ phán quyết? Tại sao cứ ký giấy? Tại sao mới vừa ra tòa bây giờ rất nhiều ông phó chủ tịch, ủy ban nhân dân, rồi bí thư các thứ đủ thứ ra tòa vì cái tội là cứ ký giấy mà chẳng biết ất giáp ra làm sao? Vừa ra bảo là tôi vô tội vì tôi không biết, không biết mà sao ký, ví dụ như thế. Thế thì chúng ta không vậy. Trong cách mà mình đối xử với anh em của mình, anh lại tôi nói nghe, sau đó chà, tôi thấy người ta nói thế này, không biết anh nghĩ sao? À, thưa cha, họ nói như vậy thì con xin trình bày với cha như thế này. Người ta nói như vậy, còn anh thì sao? Phải để cho người ta có điều kiện, có cơ hội, tạo điều kiện, tạo cơ hội cho người ta được nói tiếng nói của người ta, và mình chịu khó nghe đi đã, không có nghe, cứ áp đặt ý của mình trên họ rồi phủ đầu, cậy quyền cậy thế phủ đầu, không cho người dưới có được tiếng nói của họ. Đâu phải cứ ở trên là đúng và đâu phải cứ ở dưới là sai, ai cũng có thể sai, bất kỳ, vì chúng ta là con người với tất cả sự giới hạn, người trên cũng có thể sai và người dưới cũng có thể sai, và người dưới cũng có thể đúng và người trên cũng có thể vẫn sai, và người trên có thể đúng và người dưới có thể là sai, cái gì cũng có thể. Nhưng mà trước khi mình phán quyết cái gì thì thưa anh chị em, hãy chịu khó lắng nghe, tìm hiểu, nghe phía này, nghe phía kia. Có người đến nói cháy thế này, cháy thế nọ, cháy thế kia. Bảo sao biết? Bảo con nghe con nó nói, cháu con nó nói. Đấy là chị mới nghe cháu chị nói, con chị nói về vị đó. Nhưng mà chị có nghe vị đó nói chưa? Vị chưa? Tôi nghe chưa nghe cho nên tôi không thể phán quyết cái điều đó là đúng hay sai được. Tôi không thể mới chỉ nghe một phía là con chị nói rồi tôi bảo là vị ấy làm sai, sơ ấy làm sai, thầy ấy làm sai, không được. Phải nghe cả hai phía, rồi ba mặt một lời, đối thoại. Tại sao không? Tại sao không dám làm chuyện đó? Và có gì thắc mắc thì cứ đến mà hỏi. Không hỏi, rồi cứ nghe báo cáo, rồi phán quyết. Nghe lại, Gioan sai hai môn đệ đến hỏi. Và Chúa Giêsu, câu trả lời của Chúa là, cứ về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy, tai nghe. Đừng có những điều mà mình suy ra, những điều mình nghĩ ra, những điều mình tưởng tượng ra và những điều mình nói theo cái cảm tính của mình. Nếu mà thích Đức Giêsu thì về báo cáo lại Gioan là ô, ông Giêsu là thế này, wow, ông ấy tuyệt vời lắm. Nếu mà có thành kiến không ưa ông Giêsu rồi thì ôi thầy ơi, tiêu rồi, ông không phải đến cứu thế đâu. Tôi thấy ông ngồi ăn uống với người tội lỗi, thấy ông để cho mấy bà đến rửa chân, rửa tay gì đó, rửa tóc lau gì đó, đủ thứ hết. Không được. Anh chị em thấy không? Cái người báo cáo đó, mà mình cứ dựa vào cái đó vô cùng nguy hiểm. Có khi mình bất công với người khác, có khi mình lỗi đức công bằng với họ, lỗi đức bác ái với họ. Vì không có công minh, không có nghe tận tai, nhìn tận mắt, bắt tận tay. Thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy ta nghe. Chúa Giêsu không cần đính chính, có phải ta là đấng cứu thế hay không. Nhưng mà cái việc ta làm chứng tỏ ta là ai. Có ai làm cho người mù được sáng mắt không? Có ai chữa được quỷ không? Có ai chữa được tất cả các bệnh tật không? Đó, hai vừa thấy đó, tôi vừa mới làm xong đó. Vậy nói Gioan đi. Đó câu trả lời Gioan sẽ biết rằng là nhìn vào việc làm mà biết, chứ không phải chỉ nghe những lời nói mà thôi. Hôm nay chúng ta tĩnh tâm, anh chầm lắng tâm hồn lại. Ánh sao cho kẻ khó nghèo, xin Chúa ánh sao soi sáng cho mình, để mỗi khi mình có phán quyết gì, mỗi khi mình có quyết định gì, mỗi khi mình nhận định về ai, hay là mình sẽ đoán một ai, thì xin cho mình được Chúa soi sáng, đến tận nơi đối thoại, mắt thấy tai nghe, và minh chứng bằng việc làm của mình. Nếu có ai thắc mắc, không cần phải đính chính bằng lời nói, như bảo bằng việc làm của mình, cứ về nói cho Gioan mắt thấy tai nghe. Người mù được thấy, què được đi, cùi được sạch, điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.